Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Sống với Thánh Kinh ngày 24 tháng Giêng với chủ đề Ăn vụng là ngon thai, Kinh Thánh nền tảng trong ngôn đoạn chính từ câu 13 đến câu 18.
Đàn bà điên cuồng hay la lối, nàng là ngu muội chẳng biết chi cả. Nàng ngồi nơi cửa nhà mình, trên một cái ghế tại nơi cao của thành, đặng kêu gọi những kẻ đi đường, tức những kẻ đi thẳng đường mình mà rằng: ai ngu dốt, hãy rước vào đây. Và nàng nói với kẻ thiếu trí hiểu rằng: nước ăn cắp lấy làm ngọt ngào, bánh ăn vụn là ngon thay. Nhưng người chẳng biết rằng kẻ chết ở đó, và những người khách của nàng đều ở dưới chốn sâu của âm phủ.
Và câu gốc trong châm ngôn đoạn 9 câu 17 và 18: nước ăn cắp lấy làm ngọt ngào, bánh ăn vụn là ngon thai. Những người chẳng biết rằng kẻ chết ở đó, và những người khách của nàng đều ở dưới chốn sâu của âm phủ. Chúng ta hãy đến với những câu hỏi suy gẫm sau đây. Người đàn bà điên cuồng quyến dụ người đi đường như thế nào? Những người bà quyến dụ là ai? Người nghe theo bà phải nhận hậu quả ra sao? Tại sao người ăn vụn trong hôn nhân là phạm tội trọng với Đức Chúa Trời? Có điều gì bạn cần ăn năn và thay đổi trong hôn nhân, gia đình và trong đời sống? Kính thưa quý thính giả, phần cuối của châm ngôn chương 9 cho thấy hình ảnh người đàn bà điên cuồng, ngu muội của phường Điếm Đĩ đã dùng mọi thủ đoạn mời mọc, quyến dụ người ta đi theo con đường của bà. Những người của dâm phụ này cũng giống như những người mà các tớ gái của sự khôn ngoan đi ra kêu gọi. Đó là những người ngu dốt thiếu hiểu biết, kể chép trong câu 4 và câu 16, nhưng với mục đích hoàn toàn khác nhau, và không hướng người khởi dậy đến con đường thông sáng, kể chép trong câu số 6, nhưng lại quyến dụ họ tìm đến với bà để thỏa mãn ham muốn nhục dục. Bà cám dỗ những người ngây thơ thiếu trí hiểu bằng những lời rất xảo quyệt: nước ăn cắp lấy làm ngọt ngào, bánh ăn vụn là ngon thai, kể chép trong câu 17. Nhưng những người rơi vào cạm bẫy của bà thì sẽ chết tại nơi bà mà chẳng biết, và phải bị rơi vào chốn sâu của âm phủ mà không hay, thì chép trong câu 18. Vua Salomon ví sánh niềm vui của tình vợ chồng như nước tinh khiết từ suối mát, thì chép trong đoạn 5 câu 15 đến câu 18. Còn người đàn bà điên cuồng thì quyến dụ rằng nước ăn cắp lấy làm ngọt ngào. Quý Trời phán dạy trong 10 điều răn rằng người chớ phạm tội tài dâm, thì chép trong sách Ê-díp-tô ký đoạn 20 câu 14. Sứ đồ Phao-lô cũng dạy: anh em há chẳng biết thân thể mình là chi thể của Đấng Christ sao? Vì thì mình có nên lấy chi thể của Đấng Christ mà làm thành chi thể của điếm đĩ chăng? Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Thì chép trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 15. Như vậy, ăn vụng trong hôn nhân không những là phạm tội với người phối ngẫu của mình, mà còn mang trọng tội đối với Đức Chúa Trời. Trong xã hội ngày nay, nhiều người xem nhẹ hay chấp nhận việc ngoại tình như là ăn vụng một cái bánh hay một chút thức ăn. Những người sống buông thả vẫn còn mang trong đầu tư tưởng bánh ăn vụng là ngon thai. Họ cho rằng tài dâm hay ngoại tình sẽ đem lại vui thú ngọt ngào hơn là tình yêu người phối ngẫu dành cho họ. Nhưng họ không thấy rằng lúc mới ăn vụng thì có vị ngon, nhưng cuối cùng là vị đắng. Những tội lỗi ngoại tình, tài dâm đều dẫn đến hậu quả là nhà tan cửa nát, vợ chồng ly dị, con cái thiếu cha, thiếu mẹ. Nhưng hậu quả nghiêm trọng hơn hết là người phạm tội tài dâm, nếu không ăn năn, từ bỏ con đường tội lỗi của mình thì phải chịu án phạt đời đời trong âm phủ. Để chép trong câu 18, bạn có quyết định gìn giữ đạo đức trong hôn nhân theo lời Chúa dạy không? Chúng ta hãy đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Kính lạy Chúa, xin cho con yêu kính Chúa và đi theo con đường thánh của Ngài. Xin cho con luôn ý thức rằng thân thể của con là đền thờ của Chúa, để con sống thánh khiết và giữ gìn đạo đức hôn nhân theo lời Chúa dạy. Lạy Chúa, giờ này con xin cầu nguyện cho Pháp, con xin cầu nguyện cho Hội Thánh Baptist Pháp Việt Ivory, quý mục sư Bùi Quang Túc và truyền đạo Bùi Ngọc Hương, con xin cầu nguyện cho Hội Thánh Paris Île-de-France, mục sư Hồ Tuấn Khanh, con xin cầu nguyện cho Hội Thánh Tin Lành tại Aube, mục sư Hoàng Ái. Xin Chúa ban ơn sức trên đầy tớ Chúa để dẫn dắt và gây dựng hội thánh cho con dân Chúa yêu thương hiệp một, để qua nếp sống cá nhân thu hút được những thân hữu, mời họ đến sinh hoạt chung với hội thánh, hầu có cơ hội đặt trọn niềm tin nơi Chúa. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai, ngày 25 tháng Giêng.